Trong suốt nhiều tuần qua, chúng ta đã tìm xem trong lời Chúa để biết lời Ngài dạy gì về hội thánh của Chúa, hay là hội thánh của Chúa phải như thế nào. Tuần rồi, chúng ta đã nói về cách Đức Chúa Trời nhìn nhận chúng ta là những người có tính cách như thế nào khi chúng ta thuộc về Ngài. Thế giới cứ tiếp tục cho chúng ta biết chúng ta là ai, và nó đòi hỏi chúng ta phải lắng nghe. Nhưng Đức Chúa Trời cho biết rằng chúng ta đừng bị rập khuôn theo đời này. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên chúng ta. Ngài là đấng đã cho chúng ta được ra đời trong thân xác này, và Ngài cũng là đấng ban cho chúng ta một đời sống tâm linh mới. Và chỉ có một mình Đức Chúa Trời cho chúng ta biết chúng ta là ai. Ngài là đấng đã tạo dựng nên chúng ta phải như thế nào, và mục đích của chúng ta ra sao. Khi Ngài cứu chúng ta, Ngài không ban cho chúng ta một tôn giáo mới, nhưng Ngài ban cho chúng ta một đời sống mới. Tôi đã lắng nghe bài giảng dành cho các em ngày hôm nay. Chắc rằng không chỉ riêng các em đang tham gia ở đây, nhưng mà ngay cả các em tham gia online cũng vậy. Câu chuyện này là câu chuyện mà các em đã được nghe nhiều lần rồi. Cũng giống như những người đang ngồi đây, trước khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trở thành một tạo vật mới, chắc là chúng ta cũng đã từng nghe được phúc âm của Chúa nhiều lần trước khi Ngài cứu chúng ta. Tuy nhiên, sự hiểu biết không có cứu chúng ta. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới có thể cứu chúng ta. Những gì mà chúng ta làm đối với kiến thức hiểu biết của chúng ta mới là vấn đề. Chỉ có một mình Ngài mới có thể ban cho chúng ta trở thành một tạo vật mới. Khi chúng ta được cứu, con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh, và rồi chúng ta được đem vào trong một gia đình mới, tức là gia đình của Đức Chúa Trời. Tuần rồi chúng ta đã nói, nếu như các anh chị em đã được sinh lại rồi, thì ấy là Đức Chúa Trời đã ban cho các anh chị em trở thành những người được làm con nuôi của Ngài. Ấy là Ngài đã chọn các anh chị em. Và Ngài đặt để các anh chị em vào trong gia đình của Ngài, và gia đình của Ngài phải đi trước gia đình của các anh chị em trên đất này. Và Đức Chúa Giêsu đã dạy về điều này rất là rõ ràng. Còn nhớ Đức Chúa Giêsu đã nói gì không? Ngài nói rằng ai là những người làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời thì đó là mẹ, anh em, chị em của ta vậy. Đức Chúa Trời đã không thỏa hiệp về vấn đề này, và chúng ta cũng phải như vậy. Chúng ta đã nói rằng việc chúng ta thỏa hiệp niềm tin của chúng ta đối với những thành viên trong gia đình của chúng ta là những người chưa tin Chúa, hầu đem lại sự bình an, thì điều đó đã cho họ thấy rằng đức tin của chúng ta nó không quan trọng. Tuy nhiên, nếu như chúng ta sẵn sàng hy sinh gia đình của chúng ta, hy sinh mọi mối liên hệ hay là những gì mà chúng ta có để có được mối liên hệ với Ngài, thì điều đó cho mọi người thấy sự quan trọng trong niềm tin của chúng ta nơi Ngài là như thế nào. Và khi chúng ta sắp xếp thứ tự ưu tiên của cuộc sống đời đời của chúng ta hơn là cuộc sống đời tạm này, thì chúng ta đã cho thấy một cách rõ ràng rằng trần thế chẳng phải quê hương. Đối với những thành viên trong gia đình trên đất này, cùng với những thành viên trong gia đình mới của chúng ta trong cõi đời đời, chúng ta phải bám chặt lấy danh tính của chúng ta là công dân của thiên quốc mà Ngài đã ban cho chúng ta. Các anh chị em có biết rằng việc chúng ta sẵn sàng hy sinh gia đình trên đất này của chúng ta, hy sinh những mối liên hệ của chúng ta đối với những người ở trên đất này là cách mà chúng ta bày tỏ tình yêu thật đối với họ hay không? Tại sao? Tại vì khi chúng ta làm điều đó, ấy là chúng ta cho họ thấy những gì Đức Chúa Trời đã phán là thực tế, là lẽ thật và có giá trị. Trước khi tôi bắt đầu bài học, có ai có câu hỏi gì về vấn đề đó hay không? Hôm nay chúng ta sẽ có những cuộc thảo luận, do vậy mà tôi khuyến khích mọi người tham gia, và ngay cả những người khách của chúng ta cũng được mời. Chúng ta đã có một hành trình dài đi qua nhiều phân đoạn trong Kinh Thánh để hiểu được hội thánh là gì. Như tôi đã nói trước đây, trong loạt bài về hội thánh, tôi đã cho biết rằng điều ngăn trở sự phát triển của hội thánh ấy là văn hóa thỏa hiệp của chúng ta. Tôi muốn nói rõ ở đây, chúng ta không nói về những hội thánh khác, nhưng mà chúng ta nói về ngay cả hội thánh chúng ta ở đây, chúng ta cũng không tránh khỏi điều đó. Do vậy mà chúng ta cần phải cẩn thận giữ mình. Và hôm nay chúng ta sẽ học trong phần Kinh Thánh được ghi lại trong Galati. Galati chương thứ 4. Những gì mà hội thánh Galati đối diện ngày xưa cũng giống như là những gì mà chúng ta đối diện ngày hôm nay vậy. Phaolô đã cho các tín hữu ở hội thánh Galati biết rằng các anh chị em đã được Chúa cứu, đã được Chúa ban cho mình đã thành một tạo vật mới. Do vậy, các anh chị em phải sống như thế này đây. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là các tín hữu ở thánh Galati đã trộn lẫn giữa sự tự do ở trong Đấng Christ và những luật lệ do con người đặt ra hay là do những hình thức mà con người đã làm nên. Họ muốn thánh linh, nhưng mà đồng thời họ cũng muốn có được sự bảo đảm bằng việc chúng ta phải tuân thủ theo luật pháp. Làm thế nào mà việc tuân thủ theo luật pháp có thể làm cho mọi người có thể nghĩ rằng họ có được sự bảo đảm an toàn vậy? Đây không phải là câu hỏi từ, anh chị em có thể trả lời câu hỏi này. Làm thế nào mà một người cho rằng tôi có thể có được sự an toàn khi tôi vâng giữ luật pháp? Nếu như chúng ta cho rằng chúng ta phải vâng giữ luật pháp trong cuộc sống của mình, thì mình nghĩ rằng mối liên hệ của chúng ta đối với Chúa sẽ dựa vào những gì mà chúng ta làm hay là chúng ta không làm. Giống như là trong một danh sách chúng ta nói rằng hôm nay mình có đọc kinh thánh, hôm nay mình có cầu nguyện, vân vân. Đó là cách mà chúng ta nghĩ rằng mình có thể có được sự an toàn theo cách đó. Và khi chúng ta cho rằng mình có thể làm được điều này điều kia thì mình sẽ có được cái cảm giác là mình có được sự an toàn. Hãy đọc xem những gì được ghi lại trong Galati chương 4 từ câu 21 đến câu 31. Hãy nói cho tôi biết là những người muốn sống dưới luật pháp, anh em không nghe luật pháp nói gì sao? Vì có lời chép rằng Abraham có hai con trai, một là con của người nữ nô lệ, một là con của người nữ tự do. Nhưng con của người nữ nô lệ sinh ra theo xác thịt, còn con của người nữ tự do sinh ra theo lời hứa. Điều này ngụ ý rằng hai người nữ đó là hai giao ước. Một là giao ước tại núi Sinai, sinh con ra để làm nô lệ, đó là Aga. Aga là núi Sinai trong miền Ả Rập, tương ứng với Jerusalem bây giờ, vì thành này cùng với con dân nó đều làm nô lệ. Nhưng Jerusalem thiên thượng là tự do, đó là mẹ chúng ta. Vì có lời chép, hỡi người nữ hiếm muộn, không sinh con, hãy vui lên. Hỡi người nữ chưa từng chịu đau đớn vì sinh nở, hãy cất tiếng reo mừng, vì con của người vợ bị ruồng bỏ đông hơn con của người nữ có chồng. Thưa anh em, cũng như Isaac, anh em là con của lời hứa, nhưng như thở ấy, kẻ sinh ra theo xác thịt bắt bớ người sinh ra theo thánh linh thì bây giờ cũng vậy. Nhưng Kinh Thánh nói gì? Hãy đuổi người nữ nô lệ và con trai nó đi, vì con trai của người nữ nô lệ sẽ không được chia gia sản với con trai của người nữ tự do. Vì vậy, thưa anh em, chúng ta không phải là con của người nữ nô lệ, nhưng là con của người nữ tự do. Nếu như những gì mà các anh chị em vừa được nghe có vẻ xa lạ đối với mình, thì đừng lo, chúng ta sẽ giải thích. Nghiêm túc mà nói thì thực ra các anh chị em là niềm vui của tôi, nhưng mà cũng là điều làm cho tôi đau đầu nữa. Như khi nãy, chúng ta có đề cập đến việc cầu nguyện cho chị Dung. Khi chúng ta bị lừa dối bởi Satan thì chúng ta sẽ bị dẫn dụ đi sai lạc. Và lý do chúng ta bị dẫn dụ đi sai lạc là vì chúng ta không hiểu được lẽ thật trong lời của Ngài. Vấn đề của chị đang đối diện ngày hôm nay rất là lớn. Ấy là người thì nói như thế này, người thì nói như thế khác. Thì bây giờ mình phải tin ở đâu đây? Và câu trả lời ấy là không tin ai cả. Phải vâng theo những gì mà lời của Chúa đã phán. Dĩ nhiên, nếu như chúng ta không biết những gì mà Chúa đã phán, thì làm sao biết được đâu là thật, đâu là giả? Bây giờ muốn nói gần hơn chút xíu nữa, hay là mỗi Chủ nhật như vậy, có những lúc chúng ta khó khi mà phải chăm chú về một điều gì đó, đúng không? Tại sao khó để chúng ta chăm chú vậy? Đó là do cái phone, đúng không? Bây giờ tin rằng điều làm cho chúng ta bị tổn hại về khả năng để chú ý ấy là bởi cái phone đó. Rất là chúng ta không biết chán nó là cái gì luôn. Chỉ trong vòng vài phút như vậy chúng ta có thể mở cái phone ra để xem nó như thế nào. Anh nói thật ra thì anh cũng vậy thôi. Nhiều khi chạy xe ngoài đường, đầu đèn xanh đèn đỏ, chỉ còn có mấy chục giây thì anh cũng phải rút cái phone ra, anh coi có ai gửi tin nhắn hay là có gì không. Trở lại phần Kinh Thánh chúng ta vừa được nghe, bắt đầu bằng câu 21. Ông nói rằng, hãy nói cho tôi biết là những người muốn sống với luật pháp, anh em không nghe luật pháp nói gì sao? Ý Paulo muốn nói rằng, các anh chị em muốn sống với luật pháp đúng không? Thôi thì để thử xem. Có lẽ chúng ta đọc hai quyển Kinh Thánh khác nhau đó. Bởi vì nếu đọc cùng thì tôi nghĩ rằng các anh chị em đã không muốn sống dưới luật pháp đâu. Sống dưới luật pháp, ý Phaolô muốn nói gì ở đây? Tại sao chúng ta không muốn sống dưới luật pháp? Chị Wendy nói, lý do là bởi vì chúng ta không thể giữ được. Như đã nói khi nãy, việc mà chúng ta nghĩ rằng mình giữ luật pháp thì nó sẽ đem cho chúng ta sự an toàn là bởi vì chúng ta cho rằng mình có thể mình làm được điều này điều kia. Tuy nhiên, đối với Đức Chúa Trời, nếu chúng ta muốn giữ luật pháp, chúng ta phải giữ nó một cách hoàn hảo. Có một câu nói rằng chỉ có một cách để mà được vào thiên đàng mà thôi. Nhưng mà thật ra có cách khác nữa. Nhưng mà chỉ có một người duy nhất có thể làm theo được cách đó mà thôi. Và người đó không có mặt ở trong phòng này. Và đó là những gì Phaolô nói ở đây. Ông hỏi rằng các anh chị em muốn sống với luật pháp sao? Không ai có thể làm theo những gì mà luật pháp nói cả. Ông nói tiếp. Vì có lời chép rằng Abraham có hai con trai. Một là con của người nữ nô lệ, một là con của người nữ tự do. Dĩ nhiên, những gì nói ở đây là điều đã được ghi lại trong sách Sáng Thế Ký. Hai con trai đó là ai vậy? Isaac và Ishmael. Và hai người phụ nữ được đề cập đến ở đây đó là người nữ nô lệ và người nữ tự do là Aga và Sarah. Và rồi tiếp tục. Nhưng con của người nữ nô lệ sinh ra theo xác thịt. còn con của người nữ tự do sinh ra theo lời hứa. Phaolô nói gì ở đây vậy? Điều gì đã xảy ra? Chris nói rằng một đứa con thì được sinh ra trong sự kiên nhẫn chờ đợi, một đứa con thì sinh ra theo ý riêng. Còn nhớ Đức Chúa Trời đã hứa cho Abraham là ông sẽ có một đứa con hay không? Và rồi từ đứa con đó mà sẽ có được một dân rất là lớn không? Nhưng mà rồi sau nhiều năm họ vẫn không có con. Sau rất là nhiều năm, hai vợ chồng Abraham và Sarah vẫn không có con. Thế là họ nói rằng Đức Chúa Trời đã hứa như vậy, nhưng mà điều đó vẫn chưa xảy ra. Có lẽ Đức Chúa Trời cần sự giúp đỡ của chúng ta đó. Và đó là cách mà chúng ta cũng làm đó. Sarah đã làm gì? Bà cho rằng cách mà bà suy nghĩ cũng giống như cách mà chúng ta thường hay bào chữa cho kế hoạch riêng của chúng ta, cho rằng đây chắc chắn phải là ý của Chúa, kế hoạch của Chúa, và đây phải là một ý hay. Bà đề nghị Abraham ăn ở với nàng hầu là Hagar. Và đó là những gì đã xảy ra, để rồi từ đó mà Ishmael đã ra đời. Ishmael được gọi là con của người nữ nô lệ sinh ra theo xác thịt là bởi vì đó là cách mà con người cố gắng làm điều gì đó mà đáng lý ra họ không nên làm. Đức Chúa Trời không có ngủ, Ngài đã không có quên. Dĩ nhiên, về sau Đức Chúa Trời đã làm thành lời hứa của Ngài và từ đó Isaac đã được ra đời. Cái tuổi mà Abraham có Isaac đó, Kinh Thánh mô tả Abraham nói rằng ông là một người già yếu xem như đã chết. Kinh Thánh nói thẳng ra chứ Kinh Thánh không có giữ lại cái gì cả. Nhưng đối với Đức Chúa Trời không có gì là không thể. Hay nói khác hơn, trong hoàn cảnh này Ngài đã hỏi rằng có điều gì khó đối với Đức Chúa Trời không? Tiếp tục từ câu 24 đến câu 27, ông nói rằng điều này ngụ ý rằng hai người nữ đó là hai giao ước. Một là giao ước tại núi Sinai, sinh con ra để làm nô lệ, đó là Aga. Aga là núi Sinai trong miền Ả Rập, tương ứng với Jerusalem bây giờ, vì thành này cùng với con dân nó đều làm nô lệ. Nhưng Jerusalem thiên thượng là tự do, đó là mẹ chúng ta. Ông nói rằng chúng ta có thể xem vấn đề này như là hai giao ước. Giao ước cũ dựa vào luật pháp và giao ước mới dựa vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Ông nói rằng ai ở dưới luật pháp là nô lệ của luật pháp và ai ở dưới lời hứa đó là những người được tự do. Nói về Sarah và đứa con lời hứa thì những gì Phaolô nói ở đây là ông trích dẫn trong Ê-sai chương thứ 54. Mỗi khi trong Tân Ước chúng ta đọc thấy có câu vì có lời chép thì chúng ta biết đó là những gì trích dẫn từ Kinh Thánh Cựu Ước. Trong câu 27 nói vì có lời chép, hỡi người nữ hiếm muộn không sinh con hãy vui lên, hỡi người nữ chưa từng chịu đau đớn vì sinh nở hãy cất tiếng reo mừng vì con của người vợ bị ruồng bỏ đông hơn con của người nữ có chồng. Khi Mitchell đọc qua phần Kinh Thánh này và nghiên cứu thì anh nhớ tới những gì được ghi lại trong sách Mát trong tuần vừa qua. Mát chương 10 từ câu 28 đến câu 31 kể lại Phi-rơ đến nói với Đức Chúa Giê-xu: Thưa Thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả mà theo Thầy. Đức Chúa Giê-xu đáp: Thật, ta bảo các con, không một ai vì ta và tin lành mà từ bỏ nhà, cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà bây giờ ngay trong đời này lại không nhận gấp trăm lần hơn về nhà, cửa, anh em, chị em, mẹ, con cái, đất ruộng, cùng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều người đầu sẽ trở nên cuối, và người cuối sẽ trở nên đầu. Anh chị em còn nhớ ý nghĩa tên của Abraham nghĩa là gì không? Là cha của nhiều dân tộc. Các chị em có thể tưởng tượng khi Abraham đi gặp người này người kia và ông giới thiệu tên tôi là Abraham, thì người ta sẽ hỏi rằng ông có bao nhiêu người con? Ông nói chưa có đứa con nào. Chắc là người ta sẽ cười đúng không? Tôi không biết, nhưng mà có lẽ là vào những năm ông 70 tuổi, khi có ai hỏi ông câu đó thì ông sẽ nói rằng có, tôi sẽ có đó. Anh chị em nghĩ là những người nghe ông nói như vậy, họ sẽ nghĩ như thế nào? Bởi vì đối với những tiêu chuẩn của thế gian thì điều đó là không thể. Thế gian sẽ không bao giờ hiểu được vương quốc của Đức Chúa Trời là như thế nào và nó hoạt động ra sao. Thực tế đã cho thấy rằng người ta nói vương quốc của Đức Chúa Trời là một vương quốc đảo ngược bởi vì nó hoàn toàn khác biệt với những gì mà thế gian họ nghĩ. Tiếp tục từ câu 28 đến câu 31, Phaolô nói tiếp: Thưa anh em, cũng như Isaac, anh em là con của lời hứa, nhưng như thuở ấy, kẻ sinh ra theo xác thịt bắt bớ người sinh ra theo thánh linh, thì bây giờ cũng vậy. Nhưng Kinh Thánh nói gì? Hãy đuổi những người nữ nô lệ và con trai nó đi, vì con trai của người nữ nô lệ sẽ không được chia gia sản với con trai của người nữ tự do. Vì vậy, thưa anh em, chúng ta không phải là con của người nữ nô lệ, nhưng là con của người nữ tự do. Nếu như các anh chị em có mặt ngày hôm nay và đã đặt đức tin duy chỉ nơi mình Chúa Giêsu mà thôi, thì các anh chị em cũng là con của lời hứa. Không còn là nô lệ của tội lỗi nữa, mà là những người đã được giải thoát để sống ở trong Đấng Christ. Nhưng rồi ông lại đưa ra lời cảnh cáo này. Ông nói rằng, những kẻ sinh ra theo xác thịt bắt bớ người sinh ra theo Thánh Linh. Tức là những kẻ sinh ra theo luật pháp bắt bớ những người sinh ra bởi đức tin. Các anh chị em có thấy đó là những gì đang xảy ra ngày hôm nay không? Các chị em thấy điều đó xảy ra ngày hôm nay như thế nào? Anh Chris, anh nói rằng anh tốt hơn chúng ta. Tại vì anh thức dậy từ 5 giờ sáng, anh đọc kinh thánh, anh làm điều này, điều kia, điều đó. Mà chúng ta không có làm được đó. Có cách nào để chúng ta thấy điều này đúng với những gì đang xảy ra ngày hôm nay không? Theo cách nào mà những người con làm nô lệ của luật pháp lại bắt bớ những người con của đức tin? Mr. nói một số người nói rằng đừng có tới tiếp tục tham gia nhóm với chúng ta bởi vì chúng ta không có nhóm lại vào ngày Sa-bát. Thì dĩ nhiên ngày Sa-bát là ngày thứ bảy đó. Họ cho rằng chúng ta không theo lời kinh thánh khi chúng ta không nhóm là ngày thứ bảy. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu nói gì về vấn đề đó? Ngài nói rằng Ngài là Chúa của ngày Sa-bát. Và ngày Sa-bát được tạo dựng cho loài người chứ không phải loài người được tạo dựng cho ngày Sa-bát. Có nhiều điều chúng ta có thể liệt kê. Họ cho rằng chúng ta phải làm điều này, điều kia, điều nọ giống như cách là con của người nữ nô lệ bắt bớ con của người nữ tự do vậy. Chúng ta thấy những gì mà Phaolô nói ở đây chỉ là ngụ ý thôi. Tuy nhiên, thực tế nó đã xảy ra ngày hôm nay. Chúng ta có thể nhìn thấy qua những cuộc chiến. Ai là con cháu của Ismael vậy? Đó là những người theo Hồi giáo. Còn ai là con cháu của Isaac? Stephen. Đó là người Do Thái. Và những con cháu của người nữ nô lệ vẫn còn bắt bớ những con cháu của người nữ thuộc về lời hứa cho tới ngày hôm nay. Đối với một số anh chị em không có theo dõi tin tức hoặc là không biết tin nào là tin mình cần phải nên tin hay không, thì các anh chị em hãy tưởng tượng xem, nếu như những quốc gia Ả Rập mà họ buông vũ khí thì điều gì sẽ xảy ra ở vùng Trung Đông? Chắc chắn là sẽ có hòa bình. Nhưng mà ngược lại, nếu như Israel mà không có vũ khí thì điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn là họ sẽ bị xóa sổ. Dĩ nhiên, nói theo sự bảo vệ của Đức Chúa Trời thì chắc là họ không bị như vậy. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ thấy rằng họ sẽ bị tấn công, họ sẽ bị bắt bớ. Và điều này không có gì là bí mật cả. Họ công khai nói như vậy. Và điều này đã đúng ngay cả những gì đang xảy ra trong thực tế lẫn những gì mà Phaolô nói ở đây theo tính cách ngụ ý đã xảy ra đối với hai người con của Aga và Sarah. Và Phaolô cũng nói tiếp rằng những ai là con của người nữ nô lệ của luật pháp sẽ bị đuổi đi. Tại sao? Tại sao những con cái của luật pháp sẽ bị đuổi đi mà không được chia gia sản với Đấng Christ? Hãy suy nghĩ xem, nếu chúng ta cố gắng sống theo luật pháp đó, thì chúng ta đang nói gì với Đức Chúa Trời vậy? Như bài học mà chị Wendy đã dạy các em ngày hôm nay, chúng ta được biết Đức Chúa Giêsu đã phải chịu treo mình trên thập tự giá và Ngài phải chịu đau đớn biết là dường nào. Và nếu như chúng ta cố gắng sống bởi luật pháp thì chúng ta nói với Chúa rằng tôi biết Chúa Giêsu chết vì tội lỗi của tôi, nhưng mà tôi không cần nữa đó, tôi có thể tự cứu mình được. Và Kinh Thánh cho biết rõ ở đây là những người đó sẽ không được hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Phaolô đã cho chúng ta thấy hai gia đình ở đây. Một là gia đình theo cách của thế gian này và dựa vào năng lực của xác thịt mình. Và gia đình thứ hai ấy là đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời và sống bằng đức tin trong lời hứa của Ngài và nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời. Gia đình thuộc về Aga đại diện cho những người sống theo xác thịt. Nó dựa vào sự cố gắng của con người và hệ thống do con người đặt ra. Và như những tuần trước đây, chúng ta đã đề cập đến việc những cấp bậc xảy ra ở trong hội thánh của Chúa. Những luật mà con người có thể giữ được, những luật lệ được đặt ra để làm cho con người thực hành và cho rằng mình trở thành những người thánh. Và rồi chúng ta có được một gia đình của sự tự do đại diện cho những lời hứa. Và gia đình này hoàn toàn dựa vào tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã làm. Đó là gia đình của những người được sinh lại. Trong cuộc sống, nếu như các anh chị em đặt thứ tự ưu tiên thân thể của Chúa lên trên những đòi hỏi của văn hóa này, khi các anh chị em từ chối và không chấp nhận thỏa hiệp, khi các anh chị em sắp xếp thứ tự ưu tiên thân thể của Chúa lên trên gia đình chúng ta trên đất này, khi các anh chị em sắp đặt thứ tự ưu tiên thân thể của Chúa lên trên vật chất của đời này, lên trên công việc của chúng ta, khi các anh chị em làm những điều đó, thì thế gian này và ngay cả những người họ nói là họ tin Chúa đó, họ sẽ nói các anh chị em là những người bất hiếu và là những người dại dột. Nếu các anh chị em biết câu chuyện của Ismael và Isaac, thì anh chị em sẽ biết một cái chi tiết là Ismael nhạo báng, nhạo cười Isaac. Và mạng lệnh ở đây là vô cùng quyết liệt và đầy kịch tính. Ấy là phải đuổi người nữ đó đi. chứ không có phải là tìm cách nào đó để sống trong sự hòa hợp với nhau. Tại sao? Tại vì không có cách nào mà chúng ta có thể làm hầu cho chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời được. Trừ phi ân điển được tiếp nhận, thì những ai làm nô lệ cho luật pháp sẽ không thể nào trở thành những đứa con mà được Ngài nhận làm con nuôi. Trừ phi ân điển được ban cho, những người sống theo luật pháp là những người cho rằng mình có thể tự làm điều gì đó và có thể tự cứu mình. Những ai có tư tưởng muốn làm nô lệ cho những luật lệ do con người đặt ra và hãnh diện văn hóa của mình sẽ không bao giờ hưởng được vương quốc của Đức Chúa Trời. Một trong những cách hành xử nào chứng tỏ những người trong hội thánh là những người nô lệ mà chúng ta đã đề cập đến trong những tuần vừa qua. Tôi có một danh sách nhưng mà tôi chỉ liệt kê một vài điều ở đây. Thứ nhất ấy là khi chúng ta tìm kiếm sự tôn trọng cho chính mình thay vì chúng ta tìm kiếm sự tôn trọng cho Đấng Christ. Khi chúng ta tin rằng mình không đạt tiêu chuẩn để môn đệ hóa người khác, đối xử với hội thánh của Chúa giống như là một nơi để cho chúng ta đến tham gia vào ngày Chủ nhật mà thôi, chứ không có xem hội thánh của Chúa là thân thể của Đấng Christ. Cho rằng sự đồng thuận của gia đình chúng ta trên đất này quan trọng hơn là mạng lệnh của Đức Chúa Trời, là môn đệ của Đức Chúa Giêsu, chúng ta phải đuổi ra khỏi chúng ta những cách này. Những đứa con của lời hứa không thể thỏa hiệp. Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta là những tạo vật mới. Chúng ta là những đứa con nuôi được thừa hưởng gia tài. Chúng ta là những thầy tế lễ hoàng gia. Ấy thế mà có những lúc chúng ta sống giống như là nô lệ vậy. Galati chương 5 câu 1. Đấng Christ đã giải thoát để chúng ta được tự do. Vậy hãy đứng vững, đừng đặt mình dưới ách nô lệ một lần nữa. Các anh chị em có đang làm việc mệt nhọc bởi những lời hứa thuộc về trần gian này hay không? Chúng ta phải thôi, không có nên tìm kiếm đâu là quê nhà của mình ở trên đất này nữa. Phi-rơ nhất chương 2 câu 11 dạy chúng ta: Thưa anh em yêu dấu, anh em như người khách lạ, kẻ tha hương, tôi khuyên nài anh em phải cử kiêng những dục vọng xác thịt là điều chống nghịch với linh hồn. Trần thế chẳng phải quê hương, chính tôi đây thân lữ hành. Hy vọng các anh chị em không cảm thấy bị xúc phạm. Nếu mà tôi không tin vào điều đó, không biết điều đó thì tôi đã không có mặt ở đây. Tôi chắc rằng tôi có thể tìm được một cái chỗ nào đó thoải mái hơn, trang trọng hơn. Nhưng mà tất cả chúng ta đang ở đây ấy là bởi vì chúng ta muốn làm những gì mà Ngài muốn chúng ta làm. Ngài đã đặt để chúng ta ở đây và Ngài cho chúng ta biết rằng cách của Ngài không dễ dàng đâu. Giăng chương 16 câu 33, Chúa Giêsu nói rằng: Ta đã bảo các con những điều này để các con có sự bình an trong ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Chúng ta phải đừng để bất cứ người nào, ngay cả đó là những mục sư và truyền thống của chúng ta, thêm cho chúng ta những điều gì đó mà ngoài lời của Chúa. Chúng ta phải gây dựng thân thể của Đấng Christ, phải sử dụng những ân tứ mà Ngài đã ban cho chúng ta, phải yêu thương gia đình đời đời của chúng ta bằng tất cả sự hy sinh của mình, và phải rao truyền phúc âm mà không hề có sự thỏa hiệp. Bởi vì Giăng chương 8 câu 36 cho biết: Vậy nếu Đức Chúa Con giải thoát các ngươi thì các ngươi mới thật sự được tự do. Chúng ta không phải là con cái của người nữ nô lệ. Chúng ta là con cái của lời hứa. Câu hỏi ngày hôm nay ấy là: các anh chị em đã có được giải thoát chưa vậy? Đức Chúa Trời đã làm cho các anh chị em trở thành một tạo vật mới trong Đấng Christ chưa vậy? Nếu chưa thì lời của Chúa cho biết rằng: Kìa, hôm nay là thì thuận tiện. Kìa, hôm nay là ngày cứu rỗi. Có thể những anh chị em đang ngồi ở đây là những người đã được Chúa ban cho mình trở thành những tạo vật mới, nhưng mà theo nhiều cách nào đó mình thấy rằng mình vẫn còn sống giống như là nô lệ. Nô lệ dưới sự đòi hỏi của những người khác, nô lệ dưới vật chất, nô lệ của sự thoải mái hay là dễ chịu. Nhưng Đức Chúa Trời có nhiều điều hơn thế nữa cho chúng ta. Chúng ta có cần phải ăn năn ngày hôm nay không vậy? Điều gì trong đời sống của chúng ta cần phải bị đuổi đi vậy? Anh chị em có cần phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Chúa, con muốn ý muốn của Ngài trên đời sống của con, trên đời sống của gia đình của con, trên đời sống của các con của con sẵn sàng lấy đức tin mà vâng lời Ngài. Con không biết câu trả lời Ngài dành cho con là gì, con không biết điều gì mà Ngài sẽ dành cho con, nhưng mà câu trả lời của con dành cho Ngài sẽ là vâng. Chúng ta có thật lòng cầu nguyện lời cầu nguyện đó ngày hôm nay hay không? Xin ta cùng nhau chung cầu nguyện. Ôi là Chúa, nguyện xin những gì mà Ngài phán dạy chúng con qua lời của Chúa ngày hôm nay nhắc cho chúng con biết được ân điển lạ lùng, đặc ân vô cùng quý giá mà Ngài dành cho chúng con là thế nào. Để rồi cho mọi chúng con không ai coi thường, không ai chểnh mạng, nhưng chúng con hết lòng sống cho Ngài, sống cho vương quốc của Ngài. Là Chúa, còn điều gì trong đời sống chúng con ngăn trở chúng con để sống trọn vẹn cho Chúa thì xin Chúa tha thứ, chỉ rõ và cho chúng con nhân danh Chúa mà chúng con đuổi đi. để rồi đời sống của chúng con bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ không vì chính mình mà sống nữa, nhưng con sống vì Đấng đã chết và sống lại chúng con. Giúp chúng con trung tín với Ngài cho đến cuối cùng. Chúng con biết ơn Chúa và chúng con nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.